chào quý vị. Người ta mới cử hành xong cái lễ cuối tháng của Đại Bi Sám. Có hiệu quả được không? Quý vị thì nghe lời theo lời mà làm không biết là có hiệu quả không hiệu quả. Ở lúc mà thầy Phạm Phật Thành đó, mỗi ngày là làm Đại Bi Sám. Hồi đó thầy cứ than phiền hoài. Nó phí thì giờ dễ sợ. Tôi là nhân thiền, đâu có làm cái chuyện Đại Bi Sám làm gì. Cho đàn bà thôi. Thì nhìn lại thấy hổ thẹn, phải cần sám hối. Có ai muốn sám hối gì khác không? Mỗi tháng có cô này đồng, mỗi tháng thông thường. Nghe người ta truyền pháp mà nghe học lóm như vậy là mang tội nặng lắm. Cái đó mang tội đạo pháp rất là nguy hiểm. Có vẻ rất là không có gì ghê gớm. Quý vị cố ý mà phạm cái tội ấy, là ẩn cấp pháp ấy, là nó rất là nặng. Hồi mà thầy ở dưới trướng của thầy Hiền Trường ấy, ở đằng chùa Long Beach ấy, hồi đó thầy chỉ muốn học lóm đủ nghề thôi để mà ra mở chùa của mình. Hồi đó thầy thích mở chùa thôi, chỉ muốn đi học nghề để mở chùa thôi. Cái tâm thầy đó chỉ để ăn cắp pháp thôi. Từ đó không biết là cái tội đó rất là nặng. Nếu cái việc ăn cắp pháp đó, cố ý đi ăn cắp pháp đó, trong tương lai hậu quả sẽ là ăn cắp pháp là sau này bị cái quả là cái quả si ngốc. Cái vị sẽ không được dạy pháp, dạy cái vị không hiểu được, cái vị học lóm mà đi nữa, cái vị tu sẽ không thành, mà cái vị không thể mở cái chư hệ được, cái tội nó nặng như vậy đó. Thành là chúng tôi thành thật mà mong cô ti sẽ thoát được cái nạn này, cứ sám hối hoài chừng nào nó hết tội thôi, mình cứ sám hối hoài tới khi cái tội nó hết thôi. Vì thầy chưa muốn điện cấp pháp, thành không có trí huệ gì hết đó. Nhưng trong dòng chúng ta nó có cái pháp là thủ nhãn đó. Cái pháp đó là pháp mật tông, mà nó thất truyền này. Trong thế gian này nó thất truyền này. Và Ngài Thiên Hóa đó, lúc trước đó, được truyền cái pháp đó. Hồi đó nghe nói là Lục Tổ tới đích thân dạy cho Ngài. Hồi đó Ngài Lục Tổ đó, lúc mà Ngài tới truyền Ngài Thiên Hóa một vài bàn tay thôi. Hồi đó đó Ngài chỉ được truyền một vài bàn tay thôi đó, để mà giúp đỡ cái việc tu hành của Ngài. Và sau này phải lên trên cái quả cõi trời đó mới được truyền lại cái phần còn lại của thủ nhãn. Và Ngài chỉ truyền cho đệ tử chỉ khi mà tới xứ Mỹ này thôi. Lúc ở Tàu, lúc ở Hồng Kông, qua Úc Đại Lợi, không bao giờ truyền cái pháp này cho tới truyền xứ Mỹ này. Tại vì cái người xứ Mỹ mới được xứng đáng để tu cái pháp này. Và trên mạng bây giờ nó đủ cái tài liệu về thủ nhãn này hết đó, nó đều trật hết. Người ta lại nghe cái thủ nhãn là ham, ai cũng tham, cũng thích, cũng đòi tu hết đó. Tu và cái tội trộm pháp, đó là cái tội đạo pháp, là tu cái pháp thủ nhãn không có thành đâu. Cái pháp thủ nhãn này cho giúp đỡ cái vị, bảo vệ cái vị, giúp cái vị đạt những điều gì mình muốn. Nhất là khi cái vị tu cái pháp thủ nhãn này, cái vị sẽ đắc giác ngộ. Trước khi cái vị đắc giác ngộ, lúc đó lúc mà cái vị trong đường tu hành tới cái đường giác ngộ đó, mà cái vị cần tiền đó, cái thiền nó sẽ tới. Trong tương lai, cái vị cần bay, cái vị sẽ bay được. Cái vị cần thần thông, cái vị sẽ có thần thông. Cái vị muốn có mấy con rồng nó nghe lời cái vị muốn sai quỷ thần sẽ nghe lời cái vị sai, mấy cái thiên thần nó tới nó lạy đảnh lễ cái vị, cúng dường cái vị. Cái pháp nó tuyệt vời dễ sợ. Thầy truyền cho một cái số người đó, thầy đã chuẩn bị đó, đã 10 năm rồi, 10 năm thầy chuẩn bị để mà nhận được cái pháp này để truyền lại cái vị. À, lúc truyền lại cái vị không tu, có nghĩa cái vị không đủ phước. À. Có nhiều cái đệ tử ngài Tiên Hóa đó, có nhiều đệ tử ngài Tiên Hóa đang truyền cái pháp mà không được truyền mà dám truyền. Họ nghĩ như vậy là người ta tin tưởng họ, họ sẽ được cúng dường nhiều hơn. Cái vị tu cái thụ nhãn này, cái vị sẽ đủ đầy đủ tất cả cái gì, không cần lo cái gì hết đó. Có người ông thầy này bán cuốn sách một cái bàn tay thủ nhãn, tài liệu thủ nhãn là $5. Họ không biết rằng tại họ nghèo, họ không hiểu rằng mình tu đàng hoàng cái phước nó lớn, không thể tưởng cái vị giàu, không thể tưởng nó cần tham có nửa triệu, 1 triệu, 2-3 triệu, 20 triệu làm. Quý vị biết không, tham 10 triệu, 20 triệu nó đâu có gì đâu với cái giá trị của cái sự giác ngộ của quý vị. Bây giờ tôi đem pháp lại cho quý vị, cái pháp sám hối này quý vị, cái nó có hiền nghiệm lắm. Mỗi lần quý vị tu cái đại bi xá như vậy, nó giúp trị bệnh quý vị. Nó có lời, có nhiều cái lời dễ sợ. Rồi quý vị sẽ cảm thấy là người nó nhẹ nhàng, thấy bớt bệnh và khỏe mạnh hơn. Những cái quả báo mà nó nặng đó, nó sẽ vơi, nó bớt, nó nhẹ bớt. Những cái quả báo mà nó nhẹ đó thì nó bị tiêu tan. Cái bị lo mà sám hối đấy nó có hiệu quả lắm. Cái tài năng không phải là lời nói không đâu, mình tới mình tu như vậy đó là mình đang hưởng cái quả của cái đại chúng luôn. Chẳng hạn có người trong đại chúng này mà công phu cao hơn cái vị, chẳng hạn cái cô này mà cô trong tới cái đại chúng mà tu đại bi sám như vậy, mặc dù cái lâm trật lưu trật tới không biết tụng cái thần chú luôn nữa, quý vị vẫn được phước như thường. Bởi vậy mỗi tháng tôi gặp lại ở đây để mà tu chung, để mà cùng chia sẻ cái phước báo này. Thầy biết nó hiệu quả, tại vì mỗi lần mà thầy làm như vậy, mỗi tháng là thầy làm như một lần thôi đó, là cảm thấy là cái đầu nó nhẹ hơn, cái thân thể nó khoan khoái hơn. Khi quý vị nhảy, quý vị tự động sẽ thấy những cái chuyện như vậy. Chứ mình tới giờ ăn trưa rồi, có người đã tới từ tối hôm qua bắt đầu nấu ăn rồi, thằng ngày đồ ăn phải là ngon lắm mới xứng đáng. Cảm ơn rất nhiều người đã giúp đỡ, có nhiều người tối hôm qua ở lại thức khuya để mà giúp đỡ, giống như tới sớm sáng nay giúp đỡ nấu ăn với dọn dẹp chùa, cái sàn nhà nó sạch sẽ, thành lúc mình đi nhiều nó chân nó thoải mái lắm, ý kim nó sạch được như vậy. Xin thông báo cái vị tuần sau mình qua chùa Đại Hàng. Tuần sau mình tới chùa Đại Hàng để ăn đồ ăn Đại Hàng thử và nghe tí sư pháp. Mời quý vị tới 11 giờ có nói pháp cho quý vị nghe. Có hòa thượng Sam Ray, người Thái Lan. Cái ông này cũng thiền giỏi lắm. Thầy cũng có mặt ở đó luôn nữa, tại ông đòi thầy đi theo. Có thể tới đó hỏi những thắc mắc về Phật pháp hoặc về thiền thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho quý vị. Thầy hy vọng quý vị hỏi câu hỏi để quý vị thấy được cái sự khác biệt, cái nhìn khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa. Tại cách giải quyết của vấn đề quý vị ra sao nó khác. Thầy bỏ nhỏ quý vị trước á, ông này có một mình ông tới. Thầy quý vị nhớ câu hỏi khó thì hỏi ông á, câu hỏi dễ thì hỏi thầy. Ông chưa biết nè. Đương nhiên hòa thượng là chuyên môn về thiền của bên Nguyên Thủy, thì đương nhiên thầy sẽ không có vấn đề gì hết đó. Và ngày 11 giờ bắt đầu ngày nói pháp và 12 giờ thì mình ăn trưa ăn từ đồ ăn chay đà hàng ra sao. Chúng ta nhiều người tới chắc sẽ đem một mớ đồ qua. Chúng tôi chắc sẽ mời thỉnh hòa thượng tới dùng trưa ở đây 10 giờ sáng. Chúng tôi phải ăn rất rất là lẹ, phải nuốt. Này cậu nhậu á nha, cái này cậu nhậu á. Thầy biết cái cuối tuần cứ đợi mong mỏi trong ngày cuối tuần thôi, bữa nay có ăn đồ ngon gì coi thử khoe cái vị biết á. Cái chùa chúng mình nổi tiếng đồ ăn ngon như tiệm vậy đó, có thể hơn tiệm nữa. Hơi kẹt xe một tí nữa nghe. Hơi kẹt xe một tí. 10 giờ 15, 10 giờ 20 là phải đi rồi. Nhưng mà mấy thầy có thời giờ để mà ăn thì quý vị muốn ăn lúc nào ăn cũng phải chuyện của chúng tôi. Thì như vậy thì thầy xin lỗi, 12 giờ nó pháp rồi 1 giờ trưa sẽ ăn trưa. Mà bụng nó hơi đói, ăn nó ngon hơn một tí nữa. Ai thắc mắc gì không? Một cái thầy chỉ nhắc lại cái vị một cái chuyện này thôi. hồi mà thầy ở còn Sa Di ở chùa Vạn Phật á, ở đó 4 năm, hơn 4 năm thì học được và tập được cái thói nó hơi sai lầm một tí. Lúc đó thầy mới biết rằng là cái tin rằng ở cái xứ Mỹ này nó cái đại thừa đó, chùa Vạn Phật là chùa số 1. Cái đại thừa ở xứ Mỹ này cứ mình học á là phải tới Vạn Phật học mới được. Thành ra chúng tôi lúc đó có cái thái độ là chúng tôi là ngon lành, nghĩ mình giỏi hơn người ta. Và ngày hôm nay thầy xin sám hối nữa là cái đó cái thái độ nó sai lầm. Cái đó nó chứng minh rằng cái người mà có thái độ như vậy, cái vị tu mà có cái thái độ nghĩ mình hơn người ta đó, là chứng minh rằng cái vị không hiểu đại thừa tí nào hết. Khi mình mà tu đại thừa mà hiểu rồi, khi mà hiểu đại thừa tự động cái vị sẽ trở thành từ bi hơn. Cái vị không nghĩ mình giỏi đâu. Tại vì tu đại thừa nó để giúp người khác chứ không phải tu cho quý vị. Còn sao quý vị có thể ngạo mạn được? Không thể có được như vậy. Quý vị mà ngạo mạn tại vì cái sự hiểu biết của đại thừa quý vị nó còn thấp quá đi. Nó còn cái ngạo mạn ở trong đó. Rất nhiều chùa thầy tới nó như vậy. Mà thầy thích ở cái chỗ quý vị đó, thầy thấy cái thái độ quý vị không có ngạo mạn. Với cái người mới tới đó, quý vị không có thái độ ngạo mạn. Quý vị đừng có quên rằng khi quý vị mới tới chùa này, chúng tôi rất là từ bi với quý vị. Chúng tôi đã chịu đựng với quý vị, đã chịu đựng biết bao nhiêu năm rồi. Đến cái độ mà quý vị lúc mà tu mà đại bi sám, quý vị còn đẩy làm sập cái giàn kinh nữa. Quý vị thấy chúng tôi kiên nhẫn đến chừng nào. Thành mấy cái người mới tới đó, quý vị phải tử tế với họ, săn sóc nhé, khiến họ cảm thấy thoải mái, cảm thấy âm thấy vui vẻ tới cái chùa này. Chúng ta chỉ chia sẻ, có gì hay chia sẻ thôi. Thái độ như vậy là đúng. Và cái chùa Đại Hàng cũng vậy, họ là chủ, chúng ta nên có thái độ khiêm tốn, khiêm nhường. Cảm ơn quý vị. Mình nghỉ 5-10 phút xong rồi trở về cúng ngọt.